Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, đây là những lời chúng con ca ngợi Chúa, dâng lên Ngài. Ngài thật là thần nhân chí tôn, là Cha đời đời, là Chúa bình an, là người chăn hiền lành, là vầng đá muôn đời. Chúng con đến với Chúa, nương dựa vào Ngài mà sống trong những ngày còn lại trên mặt đất này. Chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn tâm tư ý tưởng của chúng con, để cho chúng con tập trung vào việc nghe lời Chúa, suy tôn ca ngợi Ngài. Hôm nay, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu đồng bào của chúng con chưa được biết đến danh Chúa Cứu Thế Giêsu yêu quý. Chúng con cầu xin Chúa hôm nay cho một số người được tiếp xúc với Ngài, được gặp gỡ Chúa và được trở thành con cái thật của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng chúng con, săn sóc đến mỗi chúng con, cá nhân, gia đình, cho chúng con được an vui trong Chúa và chúng con tiếp tục sống làm rạng danh Chúa trên mặt đất này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Cha Thánh xin hiến dâng trọn đời cho.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng đọc lời Chúa trong Thánh Kinh, thư Galati chương 4, từ câu 8 cho đến câu 20. Galati chương 4, từ câu 8 đến câu 20.
Ngày trước anh em không biết Thượng Đế, nên làm nô lệ cho những thần linh giả mạo. Ngày nay, anh em đã tìm gặp Thượng Đế, hay đúng hơn Thượng Đế đã tìm gặp anh em rồi. Sao anh em còn quay lại làm nô lệ cho những giáo lý rỗng tuếch vô dụng ấy? Anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, năm mà làm gì? Tôi lo ngại cho anh em. Tôi sợ rằng công lao khó nhọc của tôi hóa ra vô ích. Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ, trong lúc tôi đau yếu, tôi đã đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì nói thật mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiều chuộng anh em với dụng ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình quý mến chân thành bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi lúc tôi có mặt thì mới lo chiều chuộng anh em? Các con thơ bé ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt, đợi chờ đứa con lọt lòng, mong mỏi đến lúc hình dạng Chúa cứu thế nổi bật trong các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này để nói cho cạn lời, chứ xa xôi cách trở, viết không thể nào hết ý được.
Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống qua vui bình an, ơn lành Chúa ban xuống mỗi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tin vào công việc, rồi đêm tối gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha Đức Chúa thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa quên ta được sao? Đôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ rạng người vầng dương yêu thương. Dẫu trong gai mưa gió không nao sần, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nan.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu thư Răng thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thư Răng thứ nhất, chương 1, từ câu 6 đến câu 10. Đề tài của bài này là Máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, nếu ai nói mình thân thiết với Chúa mà lại sống trong bóng tối, là người nói dối và không làm điều chân thật. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng, như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và máu của Chúa Giê-xu, con Thượng Đế, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội, là chúng ta tự lừa mình, và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta xưng tội, thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài. Nếu chúng ta bảo mình vô tội là cho Thượng Đế nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng Nếu chúng ta muốn cuộc tương giao của chúng ta với Chúa tiếp tục mãi mãi, chúng ta cần làm các việc sau đây: đi trong ánh sáng và xưng nhận tội. Không có một lợi ích nào khi ta nói về sự tương giao với Chúa mà vẫn đi trong vùng tăm tối. Không, ta phải đi trong vùng ánh sáng, phải ăn năn hối lỗi, tin Chúa Giêsu và bước theo bước chân của Chúa. Thêm vào đó, ta phải xưng nhận tội lỗi. Nếu chúng ta đã đi với Chúa và có tương giao với Ngài, chúng ta lại càng ngày càng thấy rõ tình trạng không xứng đáng và tội lỗi của mình. Vì càng đến gần ánh sáng bao nhiêu, thì cuộc đời ta càng dễ thấy khuyết điểm bấy nhiêu. Thoạt tiên chúng ta thấy vô hy vọng vì tình trạng bất khiết của mình và đức thánh khiết hoàn toàn của Chúa. Phi-e-rơ trong một buổi đánh cá đêm không được một con cá nào. Đến sáng, Chúa Giêsu đứng trên bờ, bảo họ thả lưới lần nữa, cũng tại khúc biển hồ ấy. Họ kéo được một mẻ cá nhiều đến 153 con. Phi-e-rơ thấy phép lạ huyền diệu này, nhận ra ngay trước mặt ông ta là Thượng Đế toàn năng, nên nhảy xuống nước kêu lên: xin Chúa ra khỏi con, vì con là người đầy tội. Thái độ ấy của Phi-e-rơ phải là của mỗi chúng ta khi đến với Chúa. Nhưng phải giải quyết làm sao? Vì chúng ta cố đi trong ánh sáng, xưng nhận tội, nhưng dường như không xong. Vì lương tâm chúng ta vẫn cáo trách, và chúng ta cảm nhận không thể ở trong ánh sáng vinh quang đó được. Để trả lời vấn đề này, ta cần trở lại với câu 7 và câu 9. Nếu chúng ta sống trong ánh sáng, như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và máu của Chúa Giêsu, con Thượng Đế, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta xưng tội, thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài. Có hai điểm được nêu lên tại đây. Thứ nhất, điều Thượng Đế cung ứng cho nhu cầu của chúng ta. Và thứ hai, đảm bảo mà chúng ta có căn cứ vào việc cung ứng của Chúa. Thượng Đế đã cung ứng cho chúng ta điều gì trong cuộc tương giao với Chúa khi chúng ta tự cảm thấy mình có tội? Câu trả lời là máu của Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Chúa giữ lời hứa tha thứ và tẩy sạch chúng ta theo đức công chính của Ngài. Một từ răng không nói đến trong các câu này, nhưng vẫn hàm ý, đó là xưng công chính. Xưng công chính hay xưng công nghĩa là từ của Kinh Thánh Tân Ước, có nghĩa là chỗ đứng của ta trước hiện diện của Chúa. Xưng công nghĩa không những chỉ là tha thứ tội lỗi, nhưng còn có nghĩa là tội lỗi của ta đã bị đem ra xử và được rời bỏ. Xưng công nghĩa tức là bảo rằng Thượng Đế coi chúng ta là thánh thiện như chưa bao giờ phạm tội. Nói khác đi, xưng công nghĩa mạnh hơn là tha thứ, vì ta có thể được tha thứ nhưng tội vẫn còn đó. Việc Chúa làm trong xưng công nghĩa là bỏ hẳn tình trạng phạm tội, trừ bỏ hẳn tội đi. Không những Chúa không trừng phạt, nhưng còn coi chúng ta như chưa từng phạm tội bao giờ. Răng dạy rằng, máu của Chúa Giêsu, con Thượng Đế, tẩy sạch mọi tội chúng ta. Nên chúng ta dù không xứng đáng, nhưng vẫn sống trong ánh sáng, trong tương giao với Chúa được. Máu hay huyết của Chúa Giêsu được nói đến ở đây là chỉ về cái chết của Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu đã thực hiện được điều gì? Theo Kinh Thánh, thì cái chết của Chúa Giêsu là để đem lại sự tha thứ tội cho chúng ta. Cái chết đó quan hệ đến việc xưng công nghĩa, việc bôi xóa tội ác và việc phục hòa với Đấng Thượng Đế. Cái chết của Chúa Giêsu tác dụng đến việc phạm tội, ô nhiễm tội và hậu quả tai hại của tội. Thánh hóa và hoàn thành đời sống toàn vẹn là công việc của Chúa Giêsu phục sinh. Đấng đã sai Thánh Linh đến trong chúng ta và trên chúng ta. Công việc thánh hóa là của Thánh Linh. Trong khi đó, cái chết của Chúa Giêsu quan hệ đến việc phạm tội. Kinh Thánh không dạy rằng sự tương giao của ta với Chúa không thể thực hiện được nếu tội vẫn còn ở trong chúng ta. Vì nếu như vậy, thì không ai có tương giao với Chúa được. Vì nếu tương giao với Chúa, chúng ta phải hoàn toàn thánh thiện, công nghĩa, thì loài người chúng ta không ai đạt được đến trình độ ấy, vì chúng ta tự biết rằng mình vẫn còn có tội và vi phạm. Nhiều người vẫn thắc mắc về các tội mình phạm và những ảnh hưởng tai hại của nó. Giăng trả lời khẳng định, máu của Chúa Giêsu thanh tẩy mọi tội lỗi, ô nhiễm và ảnh hưởng tai hại do tội gây nên. Và vì vậy, bạn vẫn có thể tương giao với Chúa được. Chúng ta không nói rằng như thế không cần đến thánh hóa nữa. Không, thánh hóa là điều tối cần. Nhưng cố gắng của ta bước đi trong ánh sáng chính là một phần của việc thánh hóa. Việc ta xưng tội và nhận tội mỗi ngày cũng vậy. Giăng có rất nhiều điều dạy về thánh hóa trong sách Giăng này. Ông dạy phải thương yêu, phải tử tế và thương xót, không sống vì những đối tượng thuộc về trần gian. Đó tức là thánh hóa. Nhưng máu của Chúa Giêsu là việc khác, liên quan đến xưng công chính cho chúng ta. Tuy nhiên có nhiều người sẽ không minh bạch về vấn đề này, tưởng rằng theo Chúa có khi vẫn còn rơi vào bóng tối. Có người nghĩ rằng có lúc ta sống trong ánh sáng, lúc khác lại sống trong bóng tối. Kinh Thánh không dạy như vậy. Người tin Chúa không chân trong chân ngoài như thế. Chúng ta theo bản chất là sống trong bóng tối. Nay tin Chúa đã được chuyển rời sang ánh sáng. Chính máu Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào đó. Nhiều người nghĩ rằng mỗi khi ta theo Chúa mà còn phạm tội, thì ta trở lại thập tự giá. Nhưng thật ra thập tự giá theo sát chúng ta. Khi chúng ta phạm tội, xưng tội với Chúa, quyết tâm từ bỏ và tiến bước, chứ không lùi lại bao giờ. Thập tự giá theo chúng ta trong ân sủng và thương xót của Chúa. Điều này Phao-lô đã nói đến trong hình ảnh vầng đá theo chân những người Do Thái trong hành trình sa mạc vào đất hứa của họ. Vầng đá đó chính là Chúa Giêsu ngày nay. Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 4 rằng: "Và uống một thứ nước thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ." Mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta đến thực lòng xưng tội và chừa bỏ, thì Chúa sẽ nhìn thấy máu của Chúa Giêsu che đậy tội của chúng ta, và Ngài tha tội cho chúng ta. Chúa giữ lời hứa và sẵn sàng tha thứ như vậy. Khi nào Satan đến với bạn nói rằng anh không phải là tín đồ của Chúa vì anh còn phạm tội này, tội kia, không xứng đáng bước đi với Chúa. Coi kìa, tội lỗi như thế mà đi với Chúa làm sao được? Bạn sẽ dõng dạc tuyên bố với nó rằng máu của Chúa Giêsu tẩy sạch mọi tội của ta. Chúa thành tín sẽ tha thứ và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi vi phạm. Chúa thành tín và công nghĩa sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi gian ác. Điều này có nghĩa gì? Giăng muốn cho người tin Chúa yên tâm về việc Chúa tha tội nên mới dạy Chúa thành tín và công nghĩa sẽ tha thứ và thanh tẩy. Đây là nói về bản chất của Chúa. Chúa đã hứa như thế trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong Cựu Ước, Chúa đã hứa và thực hiện như vậy qua sinh tế. Nhưng trong Tân Ước, sinh tế đó chính là Chúa Giêsu. Thượng Đế coi việc hy sinh của Chúa Giêsu là sinh tế vẹn toàn nhất. Vì vậy, mỗi lần ta phạm tội và xưng nhận từ bỏ tội, thì Thượng Đế nhìn lên con Ngài trên thập tự giá mà tha thứ. Khi ta xưng tội với Chúa là ta nhìn lên thập giá, tin vào máu hy sinh của Chúa Giêsu để xin được tha tội. Và Thượng Đế sẽ tha cho chúng ta. Thượng Đế có làm việc chính đáng khi tha thứ tội nhân như thế không? Thượng Đế hoàn toàn công chính. Vì thập tự giá và cái chết hy sinh của Chúa Giêsu làm cho Thượng Đế rất công minh và công chính. Vì tội phạm đã có giá trả đền tội xứng đáng. Thượng Đế đã trừng phạt tội trên con của Ngài, nên Ngài hoàn toàn hữu lý khi tha tội cho kẻ vi phạm. Như vậy, khi nào ta cảm biết mình có tội và không xứng đáng trước hiện diện của Thượng Đế, ta hãy nhìn lên máu của Chúa Giêsu. Tại đó, ta sẽ thấy sự tha thứ của Chúa, đức công chính của Chúa. Ta biết rằng Chúa đã tha, đang tha và sẽ còn tha thứ mãi. Người tin Chúa sẽ an tâm tiến bước theo Chúa và thánh hóa cuộc đời mình thường xuyên bằng hành động xưng tội và từ bỏ tội ác. Nhưng nên nhớ rằng, hành động lạm dụng Chúa sẽ không chấp nhận. Mỗi người cần ý thức rằng không thể đóng đinh con Đức Thượng Đế nhiều lần được, như tác giả thư Hebrew đã dạy. Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, sự phần về Thánh Linh, nếm đạo lành Thượng Đế và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Thượng Đế trên thập giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Mời quý thính giả đọc lại câu Kinh Thánh hôm nay và sau đó cầu nguyện với Chúa. Chúng ta đọc câu đó một lần nữa. Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Chúa mà lại sống trong bóng tối, là người nói dối và không làm điều chân thật. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng, như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và máu của Chúa Giêsu, con Thượng Đế, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội, là chúng ta tự lừa mình và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta xưng tội, thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài. Nếu chúng ta bảo mình vô tội, là cho Thượng Đế nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 6 đến 10.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.